Phục Long LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 10 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Được Chọn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi xin chia sẻ cùng với Thánh của Chúa về đề tài là Chúa chọn. Chúa chọn. Mỗi lần mà khi chúng ta nghĩ đến Chúa chọn chúng ta là cho con trai con gái của Chúa, đó là chúng ta hãnh diện. Khi mà chúng ta biết rằng mình là công chúa hoặc là hoàng tử, đó là con hãnh diện. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là chỉ con cái của Chúa một cách đơn sơ, không phải như vậy. Khi mà Chúa chọn chúng ta, đó là một điều rất quan trọng và hãnh diện. Và sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về ở trong câu chuyện của ông Jeremy. Quý vị cùng với tôi dở trong sách Jeremy. Và đó là câu số 1 của đoạn 1. Jeremy, đoạn 1 câu 1 nói rằng lời của Jeremy, con trai Hilkia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot xứ Benjamin. Jeremy là một đấng tiên tri. Jeremy là một người sống ở trong giữa thứ sáu và thế kỷ thứ năm trước khi Đức Chúa Giêsu, và sống cũng đồng thời cùng với tiên tri Daniel. Jeremy có một công việc rất quan trọng mà Jeremy không nghĩ rằng mình làm được đó. Jeremy con của một thầy tế lễ. Jeremy con một thầy tế lễ. Thì tôi nghĩ rằng con một thầy tế lễ là chắc chắn là sẽ tương lai làm thầy tế lễ, phải không? Cũng chưa chắc ngày hôm nay nói con mục sư, bao nhiêu người con mục sư muốn làm mục sư cũng chưa chắc nữa, có phải không? Hay là mình bác sĩ mà nói là con mình phải là bác sĩ, có nó theo mình không? Không. Hay là mình là kỹ sư mà nói con mình là kỹ sư. Hay là mình họa sĩ nói con mình là họa sĩ. Không. Có thể Jeremy trong một hình bóng của người cha của mình chắc chắn là không muốn làm thầy tế lễ, cực quá, khó quá. Dân sự của Chúa tới than phiền hoài. Jeremy trong một cái thời gian rất khó khăn, không phải một thời gian sung sướng giống như chúng ta. Trong một thời gian đó là đế quốc Babylon đã đến xâm chiếm, và ông đã bị bắt bỏ vào tù tại ở Jerusalem. Nhưng không chỉ ở dân chúng ở ngoài, dân Do Thái bắt ông và ghét ông, nhưng mà dân chúng ở địa phương cũng ghét ông nữa. Tại sao? Quý vị hãy xem ở trong vấn đề kêu cầu của Jeremy. Ở trong sách Jeremy đoạn 5 câu số 19. Ở trong một thời gian mà dân chúng của Chúa đang bị xâm chiếm rất khổ cực, sứ nào, đế quốc nào cũng mới đến chia đế quốc Do Thái cả, đế quốc Jerusalem cũng như là Judea. Chúng ta đã thấy. Và câu số 19 nói rằng bắt đầu dân sự của Chúa bắt đầu kêu vang Chúa đây. Câu số 19 của đoạn 5 sách Jeremy: xảy ra khi các người nói rằng sao Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã làm mọi sự này cho chúng tôi, có nghĩa là tất cả tai vạ đổ đến xứ Judah, tại sao tất cả những thiên tai lũ lụt, tất cả mọi sự xảy ra ở xứ Jerusalem, thì ngươi khá bảo chúng nó rằng, có nghĩa rằng khi mà dân sự của Chúa mà than van cầu Chúa tại sao mà không được ơn phước giống như ngày xưa, thì Chúa nói Jeremy hãy bảo họ như thế này: nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thằng ngoại trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thế ấy. Quý vị thấy câu kinh thánh rõ ràng không? Dân sự của Chúa đã bỏ Chúa. Quý vị biết dân sự của Chúa được cứu Chúa 5 lần 7 lượt, phải che chở biết bao nhiêu. Bây giờ đã bỏ Chúa, bây giờ khi họ gặp sự hoạn nạn đến, là nói rằng các ngươi đã lìa bỏ Chúa và bây giờ theo những thằng ngoại và thờ cúng thằng ngoại trong đất đượm sữa và mặt. Thì bây giờ Chúa nói rằng ngươi sẽ bị lưu đày, muốn thờ thằng ngoại thì ra ngoài khỏi đất của ta đã thờ. Thì các ngươi sẽ bắt bớ qua khỏi Babylon để thờ thằng ngoại. khi mà Jeremy đã giảng những bài giảng kêu gọi dân sự của Chúa trở lại, thì dân của Do Thái, dân người Do Thái ghét Jeremy, bắt bớ, đánh đập. Jeremy cũng liên tưởng những các tiên tri khác, cho nên khi mà Chúa kêu Jeremy ra thông báo những điều này, trở thành đấng tiên tri cho Chúa, Jeremy không làm. Jeremy từ chối. Và qua câu chuyện này, chúng ta không đề cập vấn đề câu chuyện của dân Do Thái bị xâm chiếm như thế nào, nhưng mà chúng ta kia xem cuộc đời của Jeremy, cái khởi đầu Chúa đã chọn như thế nào. Ở trong đây, trở lại Jeremy đoạn 1, chúng ta đã thấy rằng trong 4 phần ở đây mà Chúa đã chọn. Chúng ta bắt đầu câu số 4 của đoạn 1. Có lời Jehovah phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên người trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biết riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Chúng ta thấy rằng trước khi mà Jeremy sanh ra, trước khi Jeremy còn trong bụng mẹ, Ngài đã chọn rồi. Ngài đã chọn người đó làm một điều gì rồi. Ngài đã chọn điều đó đã thành một sứ nghiệp gì cho Chúa rồi. Thương bại chị em, ở trong đời sống của chúng ta, nghĩa trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7, Chúa nắng nên Adam, nên hình người. Chúa đã, có nghĩa là nó dệt chúng ta ra một cái gì hữu hiệu hay là hữu ích cho những người khác. Và ở trong sách Thi Thiên 139 câu số 14, Thi Thiên 139 câu số 14 nói rằng: tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách gì? Cách đáng sợ lạ lùng. Chúa dựng nên chúng ta một cách lạ lùng, cách đáng sợ. Đây là đề cập đến dựng cho tất cả mọi một người khác nhau, không ai giống ai cả. Mà Chúa dựng nên chúng ta một cách đáng sợ và lạ lùng. Cho nên Chúa đã chọn quý vị và tôi từ khi trong bụng mẹ. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 câu số 8 đề cập đến cuộc đời của Noe. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu số 8 nói như thế này: Khi mà thế gian này tội lỗi quá nhiều, Đức Chúa Trời mới làm gì? Nghĩ đến một người. Nhưng đoạn 6 câu số 8 nói rằng: nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Cho nên Noe là được chọn từ trong bụng mẹ để làm một công việc vĩ đại, để dựng nên chiếc tàu để cứu những người mà được chọn. Samuel cũng được chọn ở trong bụng mẹ và Chúa đã kêu gọi. Cho nên tất cả chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là sanh ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ sanh ra một cách đơn sơ. Không, chúng ta sanh ra một cách lạ lùng, kỳ diệu. Và quý vị và tôi đã được chọn rồi. Trước hết quý vị đặt gọi là quý vị được chọn làm gì? Quý vị đã được chọn rồi. Là được con trai, con gái, được công chúa, hoàng tử ở trong thiên cung của Chúa. Cho nên đã được chọn rồi. Đó là thứ nhất ở trong sách Jeremy. Ông đã khám phá là ông được chọn từ trong bụng mẹ. Và chính chúng ta sáng hôm nay hiểu rõ chúng ta được chọn. Đừng có nghi ngờ tại sao mà chúng ta sinh ở trong gia đình nghèo khổ. Tại sao chúng ta qua Mỹ quá muộn? Tại sao chúng ta làm anh không được thành công? Thương mại cho em, đừng than văn, than trách vặn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta được chọn rồi. Cho nên chính Jeremy cũng đã được chọn. Bây giờ phần 2. Chúng ta đã thấy phần 2 đó, câu số 5 á. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi. Phần 2 ở trong cái bài Chúa chọn đây là được biệt riêng ra. Chúng ta không giống ai hết, chúng ta được riêng ra. Riêng ra để làm một cái điều rất quan trọng. Khi mà Chúa biệt riêng ra đó, đó là trở thành thánh. Khi ngày thứ bảy mà Chúa biệt riêng ra đó, là trở thành ngày Sa-bát thánh. Khi dân sự của Chúa mà biệt riêng ra đó, đó là dân sự thánh. Khi mà bánh trần thiết mà được biên ra, biệt riêng ra, đó là bánh thánh. Thương bại chăm, tất cả những gì mà Chúa biệt riêng đó là thánh. Và chính chúng ta cũng đã được biệt riêng ra. Và chính chúng ta cũng đã là thánh đồ. chứ không phải là một tín đồ thầm thường, không phải là trở thành một member hay là một cái tín đồ của một cái cơ quan nào. Chúng ta là trở thành thánh đồ vì Chúa đã biệt riêng chúng ta ra. Môi-se, Chúa đã biệt riêng ra. Quý vị nhớ trong sách Môi-se đoạn 2 câu số 11. Chúng ta xem thấy ở trong sách Xuất Ký đoạn 2 câu số 11 trở đi, Môi-se đã được Chúa chọn và Chúa cứu Môi-se. Quý vị nhớ ở trong thời đó, và người đàn bà dân Do Thái sanh đẻ rất mạnh và rất nhiều con trai con gái, dân cư của người Do Thái đã gia tăng cách nhanh chóng tại ở xứ Ai Cập. Cho nên họ nói rằng hãy tiêu diệt tất cả con trai mới sanh ra. Nhưng mà Chúa đã chọn ai? Môi-se, và Chúa đã gìn giữ đời sống của Môi-se, và Môi-se đã sống ở trong xứ Ai Cập là chuẩn bị lên làm vua. Nhưng mà chuyện xảy ra là Môi-se không có thể nào mà thấy dân sự của mình bị đấm, bị đá, bị bắt bớ, cho nên đã viết một người lính ở Ai Cập. Sau đó ông đã sợ quá và chạy ra khỏi và trốn qua xứ Madian ở trong câu số 11 của đoạn 2. Bất cứ một điều gì cả, Môi-se có thể làm một cái điều đó, giết người không theo ý của Chúa, nhưng mà dù sao thì nó đã được chọn từ Chúa và Chúa đã kêu Môi-se ra khỏi xứ Ai Cập. Có lý do Chúa đã kêu Môi-se ra khỏi Ai Cập, có thể là vì Môi-se đã bắt đầu thờ hình tượng ở trong xứ Ai Cập, có thể là theo những cái sự giảng dạy ở trong ở quốc gia Ai Cập, có thể mà theo những phong trào hay là phương pháp hay là cách ăn uống ở Ai Cập. Cho nên Chúa phải biệt riêng Môi-se ra, Chúa phải đẩy Môi-se ra khỏi Ai Cập và đi đến núi thánh. Môi-se phải làm điều đó vì Chúa muốn cần biệt riêng Môi-se ra khỏi dân sự của Chúa, ra quốc gia của mình. Ở trong sách Các Quan Sát đoạn 13 câu số 15 cũng nói một điều như thế về cuộc đời của Samson. Đoạn 13 câu số 5, Các Quan Sát đoạn 13 câu số 5. Và tôi xin đọc cái giữa câu số 5, nói rằng vì đứa trẻ này là Samson, tức là trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời, về sau nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chọn Samson và biệt riêng ra. Biệt riêng là một người thánh, một người làm một cái điều gì quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta được chọn, trước hết cho nó, tôi được chọn Chúa, bây giờ tôi ra chiến trận. Có được không? Không, chúng ta theo thứ tự đây, được chọn ra thì Chúa phải biệt riêng ra. Thưa bạn chị em, khi mà tôi cảm nhận được Chúa đã chọn tôi để đi hầu việc Chúa, thì tôi lòng tôi sợ lắm. Tôi không muốn. Và tôi nói, làm sao mà đi hầu việc Chúa mà đứng lên giảng đạo trước đông người? Nhưng mà khi mà tôi cảm giác Chúa đã được chọn rồi, thì chúng ta cần phải làm. Chúng ta không từ chối được. Chúa sẽ đến 5 lần 7 lượt để kêu gọi chúng ta làm điều đó. Mà khi mà chúng ta hiểu được Chúa đã chọn rồi, đó là một điều ơn phước. Dù nghèo, dù giàu, dù chức vị gì nữa, Chúa đã chọn rồi được ơn phước. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta nói đây là được chọn, không phải là những người mục sư để dọn đây làm mục sư. Chúng ta làm bất cứ nghề gì mà Chúa đã chọn mình rồi đó, là Chúa chọn. Bất cứ nghề y tá hay bác sĩ hay luật sư hay kỹ sư, Chúa đã chọn mình làm một điều gì đó. Chứ không phải là nói là chọn là để làm mục sư hay là tiên tri không ở trong sách Jeremy. Nhưng mà khi chọn rồi, đa số nghĩ rằng, ô thưa bây giờ Chúa chọn, bây giờ mình bắt tay vô công việc làm. Đa số đó là sai. Chúa phải biệt riêng chúng ta ra. Chúa phải tách khỏi chúng ta ra vòng khỏi bà con mình. Khi mà Chúa nói rằng Nguyễn Khắc Vinh phải ra khỏi, lúc đó tôi sợ rồi. Tôi nói, con sung sướng ở đây quá, có công ăn việc làm, có chỗ ở, có gia đình, có hội thánh, bây giờ Chúa tách con đi đâu? Chúa phải bắt buộc tôi ra khỏi. Và Chúa đã đưa đi tôi ra qua xứ Michigan. Quý vị biết Michigan lạnh lắm, tôi không bao giờ muốn qua xứ lạnh. Tôi ngày xưa ở Arizona nóng mà tôi còn lên Denver mà tôi chơi lạnh nữa. Tôi nói thôi không ở Denver được, ở được một năm rồi là phải bỏ đi. Mà bây giờ Chúa kêu phải đi qua Michigan, mà Michigan còn lạnh hơn Denver nữa. Và qua bên đó mới biết là tuyết trắng, tất cả trắng ở trên mặt đất trong vòng 6 tháng rồi. Quý vị biết 6 tháng mà tuyết không tan có nghĩa là lạnh như thế nào. Nhưng mà sau đó mới biết Chúa phải biệt riêng ra. Tôi nói là tất cả những người mà Chúa đã chọn cũng phải biệt riêng ra. Khi mà Môi-se mà Chúa đã chọn rồi, Chúa biệt riêng ra là ở trong 40 năm trong sa mạc. Thay vì có người hầu hạ, bây giờ là mình phải hầu hạ người khác. Bây giờ bắt đầu phải đi chăn chiên, biết trồng trọt. Môi-se phải biệt riêng ra. Và những người theo Chúa, Chúa cũng phải biệt riêng ra. Samson Chúa cũng phải biệt riêng ra. Sứ đồ Phao-lô theo Chúa, Chúa cũng phải biệt riêng ra. Cho tới khi mà Chúa đã huấn luyện họ rồi thì mới trả trở về sứ của họ. Cho nên sách Jeremy cũng như thế. Khi ngươi sanh ra, câu số 5, Jeremy đoạn 1 câu số 5 trở lại, Jeremy đoạn 1 câu số 5 rằng: trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Thứ nhất là Chúa chọn, thứ hai là Chúa biệt riêng, thứ ba, sau khi biệt riêng là Chúa làm gì? Chúa sai đi. Chúa sai đi. Câu số 6: tôi thưa rằng, ôi hỡi Jehovah, nay tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Câu số 7: nhưng Đức Giê-hô-va phán, lại phán, chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi ra khắp nơi nào mà ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta sẽ truyền cho. Có nghĩa rằng Chúa kêu rằng hãy ra đi. Khi mà biệt riêng ra đó, khi mà ở những nơi mà mình thích rồi, như một xe mà ở 40 năm rồi á, có vợ phải không, có con rồi, có đất đai, có đầy đủ rồi, mà Chúa kêu hãy đi. Môi-se nó đi đâu? Chúa ơi, Chúa kêu trở lại xứ Ai Cập sao? Chỗ mà con giết người, bây giờ họ tìm con giết, mà Chúa kêu ở trở lại đó sao? Mà kêu cứu con dân Do Thái, mà dân Do Thái là cái dân mà cứng đầu cứng cổ, mà lầm bầm suốt ngày. Ông không muốn đi. Quý vị biết khi mà Chúa đã đẩy tôi ra qua Michigan rồi, ở 3 năm dù lạnh, bắt đầu tôi mới mê thích yên tĩnh, thấy những nơi mà mình thấy gần gũi đến Chúa. Mình thấy mình gần gũi đến thiên nhiên chừng nào là mình gần gũi đến Chúa chừng đó. Đến khi mà chuẩn bị ra trường rồi, tôi không muốn đi tìm việc làm giống như mấy người khác. Chúa ơi, con mua lại. Thì lúc đó tôi bắt đầu mới ở lại. Tôi nói tôi đi lên núi, những cách đó vài cái căn núi, bắt đầu cắm trại, bắt đầu mà đọc kinh thánh tĩnh tâm. Thì tôi tha thiết với Chúa, tôi thích trở lại Michigan, tôi không thích đi trở về tiểu bang California. Nhất là lúc đó tôi biết là tiểu bang Los Angeles Hội Thánh ở đây cần có một người mục sư. Los Angeles rồi tôi còn cần không muốn đến nữa. Đó là thành phố mà tôi nghe nói tội lỗi. Nhất là San Francisco, nhì là Los Angeles, sẽ không bao giờ muốn. Nhưng mà khi tịnh tâm Chúa, Chúa nói sai đi, phải đi. Chúa biệt riêng ra rồi, bây giờ Chúa phải sai đi. Chúa sai đi. Quý vị ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 11, Chúa nói rằng Chúa đã chọn Abraham. Abraham mừng lắm. Nhưng mà khi mà Chúa Giê-xu nói rằng hãy ra đi khỏi quê hương của mình, Abraham rất buồn. Nhưng mà sau này Abraham mới thấy, mới biết rằng hãy sai đi ra khỏi bà con dòng họ của mình, và lập Abraham là tổ phụ của dân sự của Chúa, tổ phụ dân Do Thái. Cho nên Chúa sai đi. Và quý vị ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28, quý vị nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số cuối cùng, câu số 18, 19 và 20, đó là những câu rất quan trọng mà khi Chúa đẩy lại cho con cái của Chúa. Câu số 18, Đức Giê-hô-va đến gần cùng môn đồ như vậy: hết thảy cả quyền phép phân trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân và nhân danh ta làm pháp báp têm cho họ. Nó hãy đi. môn đồ của Chúa mà khi theo Chúa 3 năm trời rồi, mừng lắm, 3 năm rưỡi phải không? Không cần phải đi làm cũng đủ ăn, không cần phải có nhà cửa cũng có chỗ ở. Tại ai cũng thương mến Đức Chúa Giêsu, đi đâu là môn đồ dựa theo cái hơi của Đức Chúa Giêsu, có chỗ ăn chỗ ở đầy đủ. Mà bây giờ Đức Chúa Giêsu đã rời khỏi trần gian này, Chúa Giêsu phải ra đi. Mà môn đồ của Chúa biết là biết muôn sói ngoài đó, mà Chúa kêu hãy ra đi. Môsê biết rằng rõ ràng là mình sẽ gặp khó khăn, sẽ bị bắt bớ, cũng ra đi. Và chúng ta ngày hôm nay cũng như thế, được chọn để biệt riêng ra thánh rồi, bây giờ Chúa kêu phải ra đi. Một số người nói: ôi Chúa ơi, con ở trong hội thánh đủ rồi, đi nhà thờ đủ rồi, giờ Chúa đi đâu? Tại sao phải ra làm chứng? Tại sao phải chia sẻ lời Chúa với người khác? Tôi có cho trong những nhóm nhỏ học Kinh Thánh rồi nói rằng bây giờ xong cái bộ học con đời sống rồi, bây giờ phải ra đi nha. Nói bây giờ phải ra đi, bây giờ học xong rồi, 24 bài rồi. Bây giờ nhóm này 10 người nhiều quá, bây giờ mình chia ra thành 2 nhóm hay 3 nhóm. Phải ra đi. Nói không ra đi, mục sư phải đi, không có đi. Kinh Thánh nói rằng bây giờ mình đã học đủ rồi, bây giờ mình ra đi. Rồi một số người nói: đi bây giờ mình nói cái gì vậy? Giờ con không biết nói gì hết, con không muốn làm sao hết, không biết cầu nguyện, không biết làm chứng như thế nào. Thì đó là đúng theo tình trạng của Jeremy. Quý vị trở lại trong sách Jeremy đoạn 1. Jeremy đoạn 1 câu số 7. Jeremy nói: con đâu biết nói gì, ở nhà ở chung với cha mẹ, đi nhà thờ, bây giờ mà ra đi nói cái gì bây giờ? Đức Giê-hô-va mới nói rằng, quý vị nhớ không, Mô-sê nói quá chừng đã từ chối, lúc đó bắt đầu Đức Chúa Trời dặn rồi đó. Bây giờ nếu Mô-sê không nói, bây giờ Chúa sai người khác nói, nhưng mà ngươi cũng phải ra đi, không nói cũng phải ra đi luôn. Nhưng mà trong Jeremy này một cách khác biệt nè: nhưng Đức Giê-hô-va phán rằng, chớ nói tôi là con trẻ. Đừng nói là mình con trẻ. Timothy mẹ nói: nói chung với Phao-lô, Phao-lô ơi, mục sư Phao-lô nói con trẻ quá, giờ cũng biết gì giảng đạo. Nghe tôi cũng lập cái tư tưởng đó khi mà tôi mới ra trường. Nói: Chúa ơi, con trẻ quá, con biết gì nói. Tiếng Việt con không biết nữa. Quý vị hiểu, chắc là những người ở đây mười mấy năm: Chúa ơi, con tiếng Việt con không biết gì mà con giảng cho ai người Việt. Bắt đầu chúng ta bắt đầu lập những cái mưu luận, mà chúng ta nói là chúng ta lập những cái ý tưởng là ô con không biết đi đó, con không biết nói tiếng Việt, con không biết giảng, con không biết làm gì hết. Đó là giống như tiên tri Jeremy nói rằng con là con trẻ, vì Chúa nói đừng có nói con là con trẻ, và con phải đi ra khắp nơi. Câu số 18 nói rằng đừng sợ vì cớ chúng nó. Đa số những người đi ra làm chứng là gì? Là sợ. Sợ gì? Sự từ chối. Bắt đầu mình thấy mình áy náy trong lòng. Đừng sợ. Quý vị mà sợ từ chối thì quý vị đọc câu chuyện của Jeremy. Đừng sợ vì chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy nói đừng, Chúa nói Jeremy đừng sợ, ta sẽ giải cứu ngươi. Quý vị chưa đến mức giống như Jeremy, cho nên đừng sợ. Tại sao phải giải cứu Jeremy? Tại vì ông đến đâu ông giảng một cái là người ta ném đá tới đó, ông phải chạy. Chúa phải giải cứu ông. Sứ đồ Phao-lô giảng thì bắt đầu người ta ném đá, người ta chửi bới, thương mại cho em. Chúa nói rằng đừng sợ. Thứ nhất là chúng ta sợ người khác trách mình, chúng ta sợ vì người khác chê mình, chúng ta sợ mắt bạn bè, chúng ta sợ người ta biết mình là đạo Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta sợ vì chúng ta biết là mình là những người Sa-bát. Nhiều người chúng ta sợ quá. Chúa nói đừng sợ. Và đây là vấn đề mà nó làm chứng đây nè. Câu số 9 nói rằng: đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: này, ta đã đặt những lời ta gì trong miệng ngươi. Khi mà tôi nói: Chúa ơi, con không biết nói gì, mới đọc trúng là Kinh Thánh này, Chúa rằng đừng sợ, cứ đứng lên đi, ta sẽ dùng môi miệng người sẽ nói. Nếu quý vị sợ không biết nói gì thì đọc Kinh Thánh này, Chúa sẽ dùng môi miệng mình nói. Khi mà mình được chọn, khi mình biệt riêng ra, mình được sai đi, thì Chúa sẽ dùng môi miệng mình phán. Quý vị biết không, lời hằng sống của Chúa phán rất mạnh. Chúa phán biển là sẽ ngừng, Chúa phán gió thì sẽ ngừng, Chúa phán tất cả những gì sẽ xảy ra. Cho nên Chúa mà dùng môi miệng mình phán là có quyền lực trong đó. Cho nên quý vị không có gì sợ đó. Đừng sợ chúng ta không biết nói gì hay làm chứng điều gì. Chúa sẽ biết lúc nào và chúng ta cần nói điều gì. Những lúc mà tôi không biết nói ra làm chứng, tự nhiên mình nói thao thao bắt được những lời công Kinh Thánh mà mình đã thường xuyên đọc. Chúa sẽ nói cùng với chúng ta. Quý vị nhớ mỗi lần chúng ta mà ra đi làm chứng, bất cứ địa vị nào, không phải chỉ người mục sư không, làm chứng là giao cho ai? Cho tất cả mọi người, phải không? Đừng nghĩ là chỉ một mục sư làm chứng. Mà nếu mà chúng ta ra đi thì Chúa sẽ dùng môi miệng mình sẽ nói. Quý vị, Chúa đã chọn rồi, Chúa đã biệt riêng ra, bây giờ Chúa đã sai đi. Và điều thứ tư là Chúa phán. Chúa phán thì sẽ thành hình. Và quan trọng là đẩy môi miệng mình Chúa phán. Đừng nói rằng, ô, để con học hết Kinh Thánh rồi thì con mới ra làm chứng. Và lúc đó là muộn rồi, lúc đó Chúa đến rồi. Đúng không? Không ai hiểu rõ, hiểu hết Kinh Thánh hết đó. Nhưng mà mình hiểu ít thì Chúa sẽ dùng. Chúa nói, hãy giao ta lăng cho ta thì ta sẽ nhân đôi, nhân gấp 10 lần. Thì bây giờ mình giao ta lăng mình cho Chúa thì Chúa sẽ nhân đôi. Giao môi miệng mình cho Chúa thì Chúa dạy mình phán. Hội Thánh thấy dễ không? Hội Thánh thấy sứ đồ, sẽ đổi không phải tiên tri Jeremy không? Jeremy đã giao hết cho Chúa. Jeremy đã làm một đấng tiên tri mà ngày hôm nay người ta phải thường xuyên đọc sách của ông để học đời sống của ông. Chính đời sống chúng ta cũng vậy nữa. Chúa sẽ dùng chúng ta bất cứ giai đoạn nào, dù lớn trẻ, dù bất cứ nơi nào, địa điểm nào, chúng ta cũng làm sao.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.